Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 26 tháng 7 năm 2021. Trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các bài ghi nhận sau đây. Thăm trại giam lớn nhất của Trung Quốc và cả thế giới ở Tân Cương, nơi giam giữ những người chờ ra tòa xét xử. Cuộc phỏng vấn với bác sĩ Đinh Đức Long và nhận định của ông về việc cách ly bừa bãi cùng chính sách phòng dịch có dấu hiệu lạm dụng quyền lực ở Việt Nam. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Trung tâm giam giữ số 3 Urumqi ở Da Ban Trang là trại giam lớn nhất Trung Quốc và có thể là cả trên thế giới, với một khu phức hợp rộng hơn 89 hectare, lớn gấp đôi Vatican. Bên ngoài của trại giam là tấm biển cho biết nó là một cơ sở giam giữ những người chờ ra tòa xét xử. Các quan chức Trung Quốc từ chối cho biết có bao nhiêu người bị giam giữ vì con số thường thay đổi, nhưng căn cứ vào ảnh vệ tinh và dựa vào quan sát các phòng giam khi phóng viên của AP được tham quan trung tâm giam giữ này, hãng AP ước tính rằng trung tâm có thể chứa khoảng 10.000 người và có thể nhiều hơn nữa nếu nhồi nhét. AP là hãng tin phương Tây đầu tiên được phép vào trong. Các nhà báo của hãng được cấp phép đặc biệt tham gia chuyến tham quan do nhà nước tổ chức ở vùng Tân Cương xa xôi, miền Tây Trung Quốc. Có thể thấy ở trại giam này, Trung Quốc vẫn đang giam giữ và có kế hoạch giam giữ một số lượng lớn người Duy Ngô Nhĩ và người dân tộc thiểu số khác chủ yếu theo Hồi giáo. Ảnh vệ tinh cho thấy đã có thêm các tòa nhà mới trải dài khoảng 1,5 km tại cơ sở giam giữ Da Ban Trang vào năm 2019. Trung Quốc mô tả việc tống giam ồ ạt 1 triệu người dân tộc thiểu số trở lên trong vòng 4 năm qua là một cuộc chiến chống khủng bố sau một loạt vụ đánh bom và đâm chém do một số ít người Duy Ngô Nhĩ cực đoan gốc Tân Cương gây ra. Một khía cạnh gây nhiều tranh cãi của việc này là các cơ sở được gọi là trung tâm đào tạo nghề. Những người từng bị giam giữ mô tả đó là những trại giam tàn bạo, có hàng rào thép gai bao quanh và lính canh được trang bị súng đạn. Ban đầu Trung Quốc phủ nhận sự tồn tại của các trại, sau đó bị quốc tế chỉ trích nặng nề. Vào năm 2019, Trung Quốc cho hay tất cả những người trong trại đã tốt nghiệp. Nhưng chuyến thăm của AP đến Da Ban Trang, các ảnh vệ tinh và các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia và những người từng bị giam giữ cho thấy rằng tuy nhiều trung tâm đào tạo đã thực sự bị đóng cửa, song một số trung tâm như vậy đơn thuần đã được chuyển đổi thành nhà tù hoặc các cơ sở giam giữ trước khi xét xử. Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều cơ sở mới cũng đã được xây dựng, bao gồm một trung tâm giam giữ mới rộng hơn 34 hectare ngay gần trại số 3 ở Da Ban Trang đã mọc lên trong năm 2019. Những thay đổi này dường như là một nỗ lực để chuyển đổi các trung tâm đào tạo tạm bợ và phi pháp thành một hệ thống nhà tù và cơ sở giam giữ trước khi xét xử mang tính dài hạn hơn và được luật pháp công nhận. Tuy rằng có một số người Duy Ngô Nhĩ đã được trả tự do, song những người khác đơn thuần là đã bị chuyển đến mạng lưới nhà tù này. Trong chuyến thăm trại giam số 3 ở Da Ban Trang vào tháng 4, các quan chức Trung Quốc nhiều lần nói rằng nó không liên quan đến các trung tâm đào tạo mà Bắc Kinh tuyên bố là đã đóng cửa. Không có mối liên hệ nào giữa trung tâm giam giữ của chúng tôi với các trung tâm đào tạo, Giám đốc Sở Công an Urumqi Zhao Zhongwei nhấn mạnh. Họ cũng nói rằng trại số 3 là bằng chứng về cam kết của Trung Quốc dành cho việc cải tạo con người và thực thi pháp quyền. Theo đó, các tù nhân được cung cấp bữa ăn nóng, tập thể dục, tiếp cận với cố vấn pháp lý và được học qua đường truyền video để hiểu về tội của họ. Các quan chức nói rằng các quyền được bảo vệ và chỉ có những người vi phạm pháp luật mới cần phải lo lắng về việc bị giam giữ. Tuy nhiên, bất chấp tuyên bố của các quan chức, các bằng chứng cho thấy là trại số 3 thực sự là một trại tập trung. Một bức ảnh của Reuters chụp lối vào trại hồi tháng 9 năm 2018 cho thấy cơ sở này từng được gọi là Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Kỹ năng Nghề Urumqi. Các tài liệu công khai do Sean Zhang, một sinh viên luật ở Canada, thu thập, xác nhận rằng một trung tâm cùng tên đã được cấp phép xây dựng tại cùng một địa điểm vào năm 2017. Một nhà thầu xây dựng trước đây từng đến thăm cơ sở ở Đa Ban Chanh này vào năm 2018 nói với AP rằng nó giống hệt trung tâm giáo dục và đào tạo kỹ năng nghề Urumqi và đã được chuyển đổi thành một cơ sở giam giữ vào năm 2019 với bảng tên được thay. Ông này không muốn nêu tên vì sợ gia đình mình bị trả thù. Tất cả các học viên cũ ở trong đó đều trở thành tù nhân, ông nói. Trại giam số 3 Urumqi dường như chưa đạt hết công suất. Các quan chức cho biết một khu đã bị đóng cửa và 6 đến 10 tù nhân ngồi trong mỗi phòng giam chỉ chiếm một nửa số giường. Suigi Siang, người phát ngôn của Tân Cương, gọi tỷ lệ giam giữ tăng cao là các biện pháp nghiêm khắc trong cuộc chiến chống khủng bố. Điều hiển nhiên là trong quá trình này, số người bị kết án theo luật định sẽ tăng lên. Đây là một dấu hiệu cụ thể cho thấy hiệu quả công việc của chúng tôi, Su nói. Bằng cách thực hiện các biện pháp này, những kẻ khủng bố có nhiều khả năng bị đưa ra công lý, người phát ngôn này nói thêm. Nhà nghiên cứu Jean Bannon phát hiện ra rằng người Duy Ngô Nhĩ bị buộc phải ký vào bản thú tội về điều mà chính quyền gọi là hoạt động khủng bố. Một số người sau đó đã được trả tự do, trong đó có một người bị giam giữ tại cơ sở Đa Ban Chanh. Một người thân của người này nói với AP nhưng không nêu tên cụ thể để người từng bị giam giữ không bị trả thù. Những người khác không được như vậy. Báo cáo của cảnh sát Trung Quốc do nhóm có tên Intercept thu thập được chứa thông tin chi tiết về trường hợp 8 người Duy Ngô Nhĩ ở một khu phố Urumqi bị giam giữ trong cơ sở Đa Ban Chanh vào năm 2017 vì đọc tài liệu tôn giáo, cài đặt ứng dụng chia sẻ file hoặc chỉ đơn thuần là một kẻ không đáng tin cậy. Vào cuối năm 2018, các báo cáo cho thấy các công tố viên đã triệu tập họ đến làm việc và ra phán quyết họ phải học tập cải tạo từ 2 đến 5 năm. Các nhà báo của AP không chứng kiến bất kỳ dấu hiệu tra tấn hoặc đánh đập nào tại cơ sở này và không thể nói chuyện trực tiếp với bất kỳ người bị giam giữ nào trước đây hoặc hiện nay. Nhưng một người Duy Ngô Nhĩ đã trốn khỏi Tân Cương, Zumret Daoud, cho biết một người bạn từng làm việc tại Đa Ban Chanh đã chứng kiến sự đối xử tàn bạo đến mức cô ngất xỉu. Người bạn này có tên là Parai Amati và đã qua đời. Khi còn sống, cô cho biết là đã nhìn thấy hai thiếu niên bị buộc phải ký vào bản thú tội là họ đã tham gia khủng bố khi du học ở Ai Cập. Họ đã bị đánh chảy máu và bầm tím trên da. Một giáo viên tại cơ sở Đa Ban Chanh cũng mô tả tình trạng tồi tệ hơn địa ngục theo lời kể lại của Kelbin Nur Sadik, là đồng nghiệp nhưng làm việc tại một trại khác. Người giáo viên nói rằng trong giờ học, cô có thể nghe thấy tiếng của những người bị tra tấn bằng dùi cui điện và ghế sắt, theo lời của Sadik. Những lời kể về các điều kiện tại các trung tâm giam giữ ở những nơi khác ở Tân Cương rất khác nhau. Một số mô tả về tình trạng cấm đoán nhưng không có xâm hại thể chất, trong khi những người khác lại nói rằng họ bị tra tấn. Những lời kể như vậy rất khó được xác minh độc lập và chính quyền Tân Cương phủ nhận mọi cáo buộc về các hành vi xâm hại. Các quan chức Trung Quốc cũng tiếp tục phủ nhận rằng họ đang giam giữ người Duy Ngô Nhĩ tùy tiện. Ngay gần trại số 3, có thể nhìn thấy những bức tường cao và tháp canh ở nơi mà ảnh vệ tinh cho thấy là có một cơ sở giam giữ mới. Khi được hỏi chỗ đó là gì, các quan chức nói chúng tôi không biết nó là cái gì.
Bác sĩ Đinh Đức Long ở tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA rằng chính quyền rất nhiệt tình, sốt sắng, tổ chức bài bản trong công tác chống dịch. Nhưng việc cách ly bừa bãi đã vi phạm quy định chuyên môn của ngành y tế thế giới. Chưa kể các chính sách phòng dịch của Việt Nam có dấu hiệu lạm dụng quyền lực. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn của VOA với bác sĩ Đinh Đức Long. Xin kính chào bác sĩ. Ông có thể cho biết tình hình chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay như thế nào?
Thưa anh Hải, thì như anh vừa mới hỏi ấy, rằng là thứ nhất từ khi dịch bắt đầu xuất hiện thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng như chính quyền cả nước ấy, thì rất là sốt sắng, lo toan và thành lập hẳn một cái gọi là cái ban chống dịch do bộ phó thủ tướng là Vũ Đức Đam đứng đầu đấy, rồi bộ y tế, tóm lại là cả hệ thống chính trị đều vào cuộc để mà chống dịch, thì cái đấy là ai cũng biết rồi. Thế nhưng có mấy cái là chống dịch như vậy thì rất rầm rộ, rất là hoành tráng. Thế nhưng mà trên thực tế thì có nhiều cái là nó không đúng với lại là chuyên môn của y tế, thế nên hiệu quả nó không cao. Thế tôi nói ví dụ như là lúc đầu ấy là cả nước với F0 thì bắt đầu là F1, F0 cách ly tập trung đó, thế rồi là khoanh vùng dập dịch, cái đấy vẫn làm ngay từ đầu, làm rất là rầm rộ. Thì cái đấy thì kết quả mọi người rõ rồi, làm đấy nhưng mà thất bại trên thực tế. Trên thực tế tức là dịch nó vẫn lan rộng ra, nhất là cái đợt dịch này lan rộng ra. Chưa nói là họ là tổ chức một cái ủy ban này, công ban chống dịch này, vân vân, nhưng là họ lại yêu cầu giãn cách. Thì trên thực tế là chính quyền có những hành động là đã vi phạm cái chính giãn cách của mình. Ví dụ như là cái ngày 30/4 chẳng hạn, đi nghỉ lễ chơi, rồi ngày hội toàn dân, ngày hội non sông nó bỏ phiếu chẳng hạn, thì lại chính lại vi phạm cái việc của mình đang yêu cầu được giãn cách. Thế cho nên là đấy cũng là một nguyên nhân mà thúc đẩy cái dịch nó lan rộng ra. Nhưng cái chính là cái này, nếu mà theo tôi nghĩ dưới góc độ khoa học ấy, thì ngay từ đầu chính quyền coi F0 là bệnh. Cái đấy thì khác với thế giới, thì nó có định nghĩa thế nào là bệnh nhân chứ. F0 mà không có triệu chứng lâm sàng thì chỉ là cái người gọi là người lành mang bệnh mầm bệnh thôi. Là người lành mang bệnh mầm bệnh khác với lại bệnh nhân. Thế nhưng họ đối xử như là bệnh nhân, nào cách ly rồi là dân nhân cô lập. Là chỗ cách ly mình chưa nói là cái chuyện điều kiện ăn ở nữa. Cái nhiều video clip chiếu lên như là một cái gọi là cái địa ngục trần gian ấy, rất là khổ, thiếu thốn đủ thứ. Cái đấy mình chưa nói về mặt cơ sở vật chất, nhưng cái chuyện là đối xử với người mầm, với người lành mang mầm bệnh như là bệnh nhân, là cái đấy là khác với thế giới. Tiêu chuẩn thế giới nó không phải như thế, các nước khác họ làm rồi. Thì đành nhằng mình công nhận là cái dịch của Việt Nam này là cái dịch lớn chưa từng có trong lịch sử mà tôi được chứng kiến. Thế nhưng mình không phải là nước đi đâu, các nước khác thế giới đi rồi thì mình phải rút ra bài học chứ. Cho nên mình vẫn là cái tiêu chuẩn để tôi nói là coi F0 là bệnh nhân. Thế là cá nhân tôi thấy là không đúng. Nếu như có bệnh triệu chứng lâm sàng gọi là bệnh nhân, còn không chỉ là người lành mang chủng. Mà thực tế bây giờ người ta phải sửa rồi đấy. Từ F0 thậm chí F1 thậm chí F0 mà không triệu chứng cách ly tại nhà. Cái đấy các nước châu Âu, các nước văn minh đã làm rồi. Thế ông hai thực tế là gì, anh không thể nào cách ly hết. Hiện nay các bệnh viện nội mình theo tôi biết là nhiều nơi quá tải rồi. Không có chỗ chữa bệnh nhân nữa, F0 gọi là bệnh nhân nữa đi. Cho nên buộc phải để cách ly tại nhà.
Xin bác sĩ chia sẻ nhận định của ông về chỉ thị 16 mà thành phố và các tỉnh phía Nam đang thực hiện.
Về mặt lãnh đạo thì cái chỉ thị 16 của Thủ tướng thì cá nhân tôi thấy là có dấu hiệu vi phạm hiến pháp. Tại hiến pháp là chương 2 là quyền con người, thì người điều 14 ghi rõ rồi. Là cái đi ở nước Cộng hòa xã hội Việt Nam thì quyền con người, quyền công dân được bảo vệ. Thế mà chỉ có luật mới hạn chế do nguyên nhân chính trị này, chiến tranh này và sức khỏe vân vân. Nhưng cái chỉ thị đấy không phải là văn bản pháp quy, mà như vậy là trà đạp hiến pháp. Thì ngay cái đấy được rất nhiều cơ quan công quyền là lợi dụng được đấy, đi ngoài đường chặn người ta phạt tiền. Chưa nói chuyện là cảnh sát không có thẩm quyền phạt cái người mà không đeo khẩu trang không, thì chưa thấy văn bản nào quy định. Nhưng rõ ràng chỉ thị là có dấu hiệu là vi hiến. Thế thì để nói rằng là chính quyền rất nhiệt tình, rất là bài bản tổ chức, nhưng mà đấy chỉ là nhiệt tình thôi, nhưng không trên cơ sở pháp luật và không trên cơ sở khoa học. Hai cái thiếu sót. Để chống một bệnh truyền nhiễm, cụ thể là virus, thì phải có vaccine. Nhưng họ rất rầm rộ cái chuyện là thu tiền của doanh nghiệp, của người dân để mà mua vaccine. Nhưng trên thực tế là cái tỷ lệ chích ngừa vaccine của Việt Nam vẫn là hàng thuộc hạng thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á này. Cái tiền đi đâu? Mà đa số vaccine của kẻ tôi chích ngừa là vaccine viện trợ không hoàn lại của các nước, của Nhật, của Mỹ, rồi là của các nước trong cái chương trình COVAX đấy. Chứ phải là vaccine mua, trong tiêu đó tiền lại gửi ngân hàng. Như vậy cái vai trò quản lý vĩ mô, anh phải tiên lượng rằng là chống các cái bệnh dịch thì phải có vaccine, nhất là dịch cúm này. Thế anh không lo ngay từ đầu. Mà bây giờ cuối cùng là gì? Mọi biện pháp của anh đều thất bại hết, và chỉ trông chờ vaccine thôi. Là cô lập khoanh vùng dập dịch, và đều phải trả về, bây giờ trả về mà gọi là cách ly tại nhà. Thế thôi, cái đấy là cái. Thì tôi nhắc lại là cơ sở pháp lý là chỉ thị 16. Cái thứ hai là cơ sở về khoa học. Hai cái đấy đều là có dấu hiệu mà nó là sai, nên là dẫn đến hậu quả bây giờ. mà cứ chính là cái vaccine thì chưa đáp ứng, mà lại tỷ lệ thấp so với các nước trong vùng. Cái đấy là rõ ràng là nó có số liệu thống kê rồi.
Thưa bác sĩ, về việc chính quyền phạt người dân khi ra đường mà không có lý do chính đáng, ý kiến của ông ra sao?
Ngành ngũ lãnh đạo chính phủ cũng như thành phố Hồ Chí Minh thì xuất thân từ hai nguồn, một là công an, hai là cán bộ đoàn, bí thư đoàn, thành viên các cấp trở thành lãnh đạo. Thế nên một anh ấy rất giỏi, quen về chấn áp, ra ngoài không đeo khẩu trang, ra ngoài không có lý do chính đáng, thế nào là lý do chính đáng không giải thích được. Người ta ra máy ATM rút tiền để đi mua thức ăn cũng là không chính đáng, cũng phạt tiền. Thế là họ giỏi chấn áp, mà giỏi là các tổ chức phong trào, các khâu khẩu hiệu thì rất là giỏi. Là vì hai cái sở trường người ta, những cái tính là gì, tính pháp luật, tính kỷ cương, mà theo quan điểm nước pháp thì chính họ là người vi phạm. Thứ nhất là cái chỉ thị 16. Thứ hai, họ đưa ra định nghĩa là anh nhiễm bệnh thì coi là bệnh nhân, không phải là người này mang trùng. Được, phải có cơ sở khoa học và cơ sở về pháp lý đều sai ngay từ đầu. Mà cái chính nữa đây là nguyên tắc là phải có vaccine thì không lo ngay từ đầu. Thậm chí vaccine về là 200 bao nhiêu liều đấy, còn là đắp chiếu, còn nằm ở Sài Gòn mãi, còn chưa cơ chế, trong khi người dân không có vaccine chích, nằm đến một tháng trời. Ok, thì cái đấy mà thì cái đấy là có lẽ là chưa từng có trong lịch sử, không biết các nước khác còn không. Dân thì thiếu vaccine, chậm người nào là nhiều người nhiễm bệnh bị nhiễm người đấy. Trong khi đó thì vaccine nằm ở chỗ, về đến nơi rồi vaccine có thời hạn sử dụng, cứ quá thời hạn thì vứt đi. Ok, thì rõ ràng cái cơ chế là ai con người để cái cơ chế, chính phủ để cái cơ chế chứ sao mà lại không giải quyết như này. Thì khi mà báo chí, mạng xã hội lên tiếng thì bây giờ trong vòng một ngày thì nghe nói được giải tỏa. Cho đấy là cái vai trò của cái truyền thông, cái mạng xã hội thì gọi là lề dân rất quan trọng. Thế nhưng mà cũng rất rủi ro, là vì dễ bị chụp mũ là phản động, là chống đối, là xuyên tạc, gây mất đoàn kết. Cái đấy là mặt trái. Tại vì tôi nói các điều luật Việt Nam rất mơ hồ. Đấy, cũng như là thế nào là lý do chính đáng. Họ có thể đe ra họ phạt. Họ phải phạt. Thậm chí là còn ra cả văn bản này, như chủ tịch phường 6 quận Gò Vấp tôi này, ra hẳn văn bản khoán chỉ tiêu phạt cho công an, cho các cái lực lượng chức năng. Một chỗ là 20 ca phạt một ngày, một chỗ là 5 trường hợp phạt một ngày. Phạt là lấy tiền của dân, mà trong lúc người ta đang thất nghiệp, như tôi là thất nghiệp này, tôi hơn tháng này nghỉ không lương này, không có lương hưu. Thì những người dân thấp cổ bé họng thì lấy hồi tiền. Nó chỉ lợi dụng cái này để mà phải phạt. Mà lại nói cho nôm na là gì, phạt có chỉ đạo ở nơi nhé, có văn bản của nhà nước nhé, có đảng lãnh đạo ở nơi, chứ không phải ý kiến của ông nào cá nhân đâu. Chứng tỏ cái tầm suy nghĩ của lãnh đạo, họ rất coi thường thì tương pháp nước, họ coi như mình là có thể ra cái văn bản mà tước quyền công dân của mọi người, lại từ cái thằng chủ tịch phường đi, không ai làm gì được họ, đến giờ vẫn không ai làm gì được họ. Trong khi người dân thì chỉ có sợ ai một tí thôi thì có thể bị bắt ngay, bị chắn ngoài đường ngay. Thậm chí hôm qua tôi đi mua thức ăn đấy, ra siêu thị đấy, hôm chị kia đi thì không sao, qua đi thì họ chặn lại, mỗi lần họ cho nhỏ giọt vào, dân kêu ngoài kêu đói. Thì anh công an đứng đấy bảo đó là việc của các vị, không việc của tôi. Đấy, cho nên họ rất là vô cảm. Đấy là người thật, việc thật, chính tôi, chính tiến. Yeah. Đấy, cho nên là trở lại cái gốc là vẫn là con người. Người cầm quyền đấy, họ phải có năng lực chấp chính, năng lực lãnh đạo. Và hiện là trước hết họ phải thượng tôn pháp luật. Thứ hai là phải tôn trọng quy luật khách quan. Chứ phải cán bộ phong trào đứng lên hô khẩu hiệu ra quyết tâm. Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh cách cái này là có bí thư thường trực Phan Văn Mãi mới ở Bến Tre về, ông ấy phát động phong trào đó là trong vòng 15 ngày là kéo giảm F0. Nhưng là phong trào thi đua thanh niên ấy. Thế nhưng mà kéo giảm bằng cách nào thì chưa nói. Có lẽ cách đơn giản nhất là không xét nghiệm, tự nhiên có phát hiện thôi, có xét nghiệm là có. Cho nên là có vẻ mang tính duy ý chí, bệnh thành tích. Cho nên đây là phải hành xử một cách đúng pháp luật và khoa học, chứ bằng là nhiệt tình cách mạng. Tôi rất mừng là anh bí thư Nguyễn Văn Nên, bí thư chính thành ủy, anh có tuyên bố anh gặp gỡ các nhà khoa học để anh tham vấn về vấn đề chống dịch. Thì tôi cho rằng anh là cái người mà cởi mở và biết lắng nghe. Thì tôi rất mừng, ít nhất là có người lãnh đạo mà trong lúc nước sôi lửa bỏng này dám tuyên bố như thế. Tức là anh thực tế anh nhận ra gì, là từ xưa nay mình chống bằng nghị quyết nó không đạt. Thì bây giờ mình phải gặp gỡ các nhà khoa học, lắng nghe ý kiến của nhà khoa học.
Bác sĩ nhận định như thế nào về việc xét nghiệm đại trà hàng triệu người ở Thành phố Hồ Chí Minh?
theo tôi nghĩ là xét nghiệm đại trà là lãng phí và không phải của quản y tế. Tôi nói luôn, không lãng là của quản y tế. Tại vì thứ nhất là quy trình họ làm, anh lấy gì đảm bảo rằng quy trình ai cũng làm đúng như thế? Ví dụ các cháu Hải Dương vào chẳng hạn, chắc gì cái nào đã làm đúng quy trình. Thứ hai là có khi là lây nhiễm người nọ sang người kia. Mình nên xét nghiệm đông người, mà hay một cái người xét nghiệm đấy, người ta làm cho bao nhiêu người khác cũng chưa chừng lây người nọ sang người kia. Và cuối cùng là gì? Cứ cho nó F0 đi mà nó không có bệnh thì nó vẫn là người lành mang trùng, chứ nó phải bệnh mà anh tình anh bắt người ta anh nhốt. Cái nhốt đấy như tôi nói là vi phạm quyền con người, và quyền con người chỉ được gọi là hạn chế bằng văn bản pháp luật, nhưng mà bằng chỉ thị của thủ tướng. Tức là đấy, sai cả về luật pháp, sai cả về mặt ý nghĩa về y học y tế. Rồi anh bắt nhốt người ta, cái đấy là bất cập phải.
Trước tình hình dịch bệnh hoành hành ở Thành phố Hồ Chí Minh như hiện nay thì ông có đề xuất gì, thưa ông?
Tôi nói ngay từ đầu chỉ có vaccine và hai lại nó nặng cho bảo viện thế thôi, chứ con người lành mang chung cái tự khỏi nhiều chứ bao nhiêu. Người ta ở nhà nâng sức đề kháng, chứ bây anh nhân xung chấm chợ thì cứ nọ là kéo theo cái kiểu. Trên thực tế là cái giá cả tăng vọt nhá, nhiều nơi đang siêu thị may ra nó bình ổn được, nhưng mà đi siêu thị thì vào siêu thị khép kín, máy lạnh, thế lại cái nguy cơ phơi nhiễm. Còn người ngoài xếp hàng đứng ngoài dài gần cả cây số tối ngày qua ở Xi Gò Vấp này thì cũng lại phơi nhiễm. Tại vì người xếp hàng người ta gọi là đứng gần nhau, cách nhau cũng mét hai mét cho nữa thì vẫn được thiết ra thở vào, phơi nắng. Bà già trẻ con già đứng phơi nắng nữa chứ, để mà xếp hàng đến lượt mình đi vào mua thực phẩm. Lẽ ra cái này là nhà nước phải mang sẵn thực phẩm cho người ta, ví dụ như thế anh phải hỗ trợ chứ, anh chẳng hỗ trợ thì trên thực tế anh phải mang hết nơi cho người ta, người ta đỡ phải đi, người ta đến mua là bị đuổi để về đi, chốc lại đến cũng đông như thế. Cho nên là rõ ràng họ có vẻ là vỡ trận, nhìn bên ngoài thì vỡ trận lúng túng rồi. Thế mà xét cho cùng là chỉ có vũ khí vaccine thôi, không có cách nào khác đâu. Muốn vaccine thì ngoài cái chuyện người ta cho ra mình phải đi mua. Tôi nghĩ là nhất là không ngăn sông cấm chợ nữa, mà hoạt động ai bị F0 mà không triệu chứng nên cách ly tại nhà. Như là rất nhiều nhà khoa học nói rồi, tôi không phải là người đầu tiên, tôi cũng đọc và tôi nghiên cứu thì đúng là bây giờ bỏ ngăn sông cấm chợ đi. Cái thứ hai là F0 F1 cách ly tại nhà, còn ai có triệu chứng thì mới vào bệnh viện điều trị, thì tập trung điều trị thế thôi, và mọi cuộc sống đưa lại trở lại bình thường. Các chợ nhỏ, các cái nơi bán hàng cho người ta mở lại thì dân người ta tiếp cận dễ, chứ là chỗ nào có siêu thị đâu, có chỗ không siêu thị mà đến nơi tập trung lại cũng là một bệnh là lây lan.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Trong hai bài học kỳ trước, Hoàng Long đã giới thiệu và giải thích cho các bạn thế nào là thì hiện tại hoàn thành và cách dùng thì hiện tại hoàn thành. Hoàng Long và Elisa cũng đã đưa ra nhiều ví dụ để minh họa cách dùng của thì hiện tại hoàn thành qua những tình huống khác nhau. Trong bài học hôm nay, Hoàng Long xin giới thiệu nốt một điểm ngữ pháp đáng lưu tâm liên quan tới thì hiện tại hoàn thành. Đó là sự khác biệt trong cách dùng động từ be và go, theo sau bởi giới từ to và nơi chốn, trong hai cấu trúc been to và gone to. Đều có nghĩa là đã tới nơi nào đó. Các bạn hãy nghe tình huống đối thoại sau đây giữa Hoàng Long và Elisa. Lưu ý là tình huống đối thoại diễn ra trong văn phòng ở Mỹ, nơi mà Hoàng Long và Elisa cùng làm việc.
Elisa, have you ever been to Italy?
Yes, I've been to Italy twice. One for my cousin's wedding and the other for a business trip.
Speaking of your cousin, where's he now? Is he still in the US?
No, he's gone to South America.
Hoàng Long hỏi Elisa, chị ấy đã bao giờ tới Ý chưa? Elisa cho biết chị ấy đã tới đó hai lần, một lần dự đám cưới của người anh họ Andrew và một lần khác là đi công tác. Hoàng Long hỏi tiếp bây giờ Andrew đâu rồi, có còn ở Mỹ không? Elisa trả lời không, anh ấy đi Nam Mỹ rồi. Lưu ý cách Elisa sử dụng hai cấu trúc been to và gone to trong tình huống vừa rồi.
I've been to Italy twice.
Elisa nói chị ấy đã tới Ý hai lần rồi tính tới thời điểm này. Cấu trúc been to cho biết đã từng tới nơi nào đó rồi và đã quay trở lại. Elisa đã từng tới Ý hai lần và đã quay trở về. Chị ấy hiện tại đang ở Mỹ. sự liên kết với hiện tại ở đây chính là con số 2 lần du hành tới Ý, tính tới hiện tại. Chính vì thế mà Alicia dùng thì hiện tại hoàn thành. Còn khi Alicia nói,
"He's gone to South America,"
thì chị ấy cho biết là người anh họ Andrew đã đi Nam Mỹ rồi và hiện tại anh ấy đang ở đó. Cấu trúc gone to cho biết đã đi tới nơi nào đó rồi và hiện tại đang ở nơi đó, chưa quay trở về. Chúng ta hãy cùng nghe lại tình huống đối thoại. Alicia, have you ever been to Italy?
Yes, I've been to Italy twice. One for my cousin's wedding and the other for a business trip.
Speaking of your cousin, where's he now? Is he still in the US?
No, he's gone to South America.
Trong phần còn lại của chương trình, Hoàng Long xin điểm lại những nội dung quan trọng của loạt bài học về thì hiện tại hoàn thành mà Hoàng Long đã giải thích trong hai bài học trước. Câu hỏi quan trọng vẫn là, chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành trong tình huống nào? Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành để mô tả một hành động đã xảy ra hoặc đã bắt đầu trong quá khứ mà có liên hệ tới hiện tại theo cách nào đó. Đó có thể là một hành động liên tục hoặc lặp đi lặp lại cho tới hiện tại. Ví dụ,
Alice and Tom have been married for 5 years.
Alice và Tom đã là vợ chồng được 5 năm nay.
We've had 3 meetings this week.
Tuần này chúng tôi đã có 3 cuộc họp.
I've never seen a whale in my life.
Tôi chưa từng thấy cá voi trong đời. Thì hiện tại hoàn thành cũng được dùng để báo tin về một sự kiện vừa mới xảy ra, một hành động vừa mới hoàn thành, thành tựu. Ví dụ,
The rocket has landed on the moon.
Phi thuyền đã đáp xuống mặt trăng.
Jimmy has finished his homework.
Jimmy đã làm xong hết bài tập về nhà.
Kelly's just lost her key.
Kelly vừa đánh mất chiếc chìa khóa của cô ấy. Có một mẹo nhỏ để giúp các bạn nhớ khi nào thì sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Đó là khi bạn bắt gặp những từ chỉ thời gian như for, never, như trong những ví dụ vừa nêu ở trên. Một số từ đáng nhớ khác bao gồm ever, before, yet, just, recently, lately, already. Để kết thúc loạt bài học này, Hoàng Long xin gửi đến các bạn một đoạn trong bài hát I Haven't Found What I'm Looking For của nhóm nhạc U2. Các bạn hãy lắng nghe ca từ của bài hát để xem thì hiện tại hoàn thành được sử dụng như thế nào nhé.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.